Hôm nay chúng ta suy gẫm tiếp tục trong thư tín Tít. Tuần trước khi tôi đi vắng Denver thì một sư chuyên đã tiếp tục trong chủ đề tập tành đời sống tin kính. Hôm nay chúng ta học nếp sống cơ đốc. Nếp sống cơ đốc ở trong chương 2 của thư tín Tít rất đặc biệt, quý bà anh chị em. Khi chúng ta đọc Timothy nhất, nhì và Tít thì cái ý tưởng nội dung gần giống nhau, bởi vì đây là những thư tín mục vụ mà sứ đồ quan tâm đến người lãnh đạo, người chăn bầy chiên của Chúa. Bây giờ chúng ta phải suy gẫm lại vì sao chúng ta phải quan tâm đến cái chuyện nếp sống. Sống đạo là sống như thế nào? Tôi đã nói một cách tổng quát trong giờ tiệc thánh vừa qua, bây giờ tôi nói một lần nữa. Một đời sống của con nhân Chúa được mô tả là đời sống cao thượng. Nó cao lắm. Vì nó cao cho nên có ba cái chữ cao chúng ta cần để tâm. Thứ nhất là đỉnh cao. Loạt bài giảng trên núi Ma-thi-ơ chương 5 đến chương 7 nói đến công dân nước trời, nói đến một cái thành trên núi, sự sáng, ngọn đèn đặt ở trên cao. Một cái vị trí rất là cao trọng. Mình phải trân quý điều đó, cảm ơn Chúa điều đó. Đỉnh cao. Rồi cái chữ cao kế đến là phòng cao, có lễ tiệc thánh, có điều răn mới, có cái chữ yêu thương nhau. Đừng quên. Rồi chữ cao thứ ba là đại mạng lệnh. Chúa đã sống lại. Ngài trước khi thăng thiên về trời, Ngài tập hợp các môn đệ của Chúa tại đỉnh cao của núi Olive. Ma-thi-ơ chương 28, Luca chương 24, Công vụ chương 1, bốn chỗ đó đều nói đến cái đỉnh cao ở tại cái chỗ núi Olive đó. Chúa trao cho họ một đại mạng lệnh để họ trở thành sứ giả nước trời, để họ truyền bá đạo của Chúa. Cho nên khi nói sống đạo là phải để ý đến ba cái điều này: hai bài giảng và một đại mạng lệnh. Nếu không mình không biết sống đạo là sống cái gì đây. Sống đạo. Rồi, chúng ta đang ở trong một cái xã hội mà ảnh hưởng không những tại Hoa Kỳ mà khắp nơi. Nào là dịch bệnh đã kéo dài đến hơn 2 năm. Rồi bây giờ chiến tranh mới xảy ra. Ảnh hưởng đến y tế, này, đến kinh tế, đến xã hội, đến chính trị và tâm linh. Yeah. Và chúng ta thấy có những điều mình nghe TV nói, bình luận về cuộc chiến ở tại Ukraine với lại Nga, mình nghĩ nó cũng lạ lạ, nhiều khi mình không hiểu có một số điều, một số yếu tố. Thí dụ như bây giờ Hoa Kỳ và tất cả các quốc gia ở trong NATO, rồi Liên Hiệp Quốc cũng đồng ý là phải sanction, coi như là phải cấm một số cái ngân hàng mà liên hệ đến người Nga. Trong đó các tỷ phú người Nga bị thiệt thòi. Những cái số tiền họ gỡ vào ngân hàng đó, nó bị frozen, không có được rút ra, không có hoạt động gì hết. Trong khi đó, một nhà tỷ phú người Nga sống ở tại Anh Quốc lại là một nhà tỷ phú giàu nhất nước Anh nữa. Mà gốc là gốc Do Thái, mà quốc tịch là người Nga, chỉ có thường trú ở nước Anh. Mà người tỷ phú này lại gửi tiền rất nhiều cho một cái viện bảo tàng Do Thái tại Jerusalem để duy trì, để tiếp tục trả lương và bảo tồn cái viện bảo tàng đó. Bây giờ Mỹ cùng với NATO là frozen cái nhà băng ngân hàng, thì cái đồng tiền của nhà tỷ phú này không có lấy ra được. Và cái viện bảo tàng nó không có tiền để mà nhận. Vì thế là nhân viên không có được trả lương. Cho nên họ nói là quý vị khoan hãy làm điều đó. Người Do Thái yêu cầu, nếu quý vị mà phô sinh nhà tỷ phú người Do Thái này ra, chúng tôi không có tiền. Cho nên nó ảnh hưởng đến kinh tế, ảnh hưởng đến nhiều thứ. Rồi bây giờ hồi sáng là tôi theo dõi tin tức, thì nó bây giờ thật sự đó, cuộc chiến này giữa hai cái người thôi, giữa hai nhân vật là Tổng thống Putin của người Nga và Tổng thống của Ukraine. Hai người này họ đang đấu với nhau. Cái hai người này, những tổng thống của Ukraine trước đây đó là thuận phục Putin, thuận phục Nga, cho nên không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ tổng thống Ukraine không muốn thuận phục, muốn độc lập. Và dân Ukraine bây giờ hưởng ứng, chúng tôi sẽ cầm súng để bảo vệ đất nước, chúng tôi muốn độc lập, không có chịu phục dưới người Nga. Chúng ta thấy nó ảnh hưởng đến nào? Kinh tế, y tế, xã hội. Bây giờ đó, Liên Hợp Quốc nói rằng đó, cần đến 1.7 tỷ đô la để giúp cho những người tị nạn rời khỏi Ukraine. Con số tị nạn có thể từ 1.4 triệu có thể đến 4 triệu. Trong khi đó dân số của người Ukraine là 41 triệu. Dân số. Cho nó ảnh hưởng cả thế giới. Rồi sáng hôm nay cũng có tin tức của tại Hoa Kỳ, người dân đó, Mỹ đó, bị chịu ảnh hưởng về xăng dầu. Đổ xăng bây giờ là một ga lông là hơn 5 đô. mà bây giờ họ nói rằng tôi không thích Putin, sẵn sàng trả cái tiền xăng nó cao để nước Mỹ tẩy chay, không có nhận xăng dầu từ Nga nữa. Mà nếu không nhận xăng dầu từ nước Nga thì chúng ta phải trả giá là chúng ta phải đóng tiền mua xăng rất cao, dầu rất cao, khí đốt rất cao. Bởi vì cái lượng cung cấp dầu hỏa khí đốt của nước Nga đó là thứ nhì trên thế giới. Cho nên chúng ta thấy không? Nó ảnh hưởng đến kinh tế. Dạ. Mọi người lo lắng, mệt mỏi, chán nản, xuống tinh thần. Không phải chỉ dân Ukraine họ xa quê hương của họ, nơi mà họ đã từng sinh sống, nhưng mà ảnh hưởng cả thế giới. Rồi người ta còn lo ngại không biết có chiến tranh thứ ba xảy ra, thế chiến thứ ba nữa không? Sợ hãi bất động, lung lay niềm tin có hết. Thì trong một cái bối cảnh, một cái hoàn cảnh như vậy thì làm sao chúng ta sống đạo? Rất khó ông bà anh chị em, thách thức vô cùng trong cái thời đại mà chúng ta đang sống này. Đây, nước Ukraine. Xung quanh là Nga tấn công, xung quanh có những cái nước yêu thương giúp đỡ, cho nên chúng ta phải cầu nguyện cho đất nước này. Tất cả mọi người tin theo Chúa muốn rằng con đường phía trước của mình thuận buồm xuôi gió, đi thẳng giống như người này lái xe đạp đi thẳng là không có gì hết. Nhưng mà Chúa có một cái kế hoạch chương trình khác là nó phải xuống ghềnh, nó phải lên đồi, nó phải lên đèo, nó phải lên núi, nó phải xuống, đôi khi xuống biển rồi đi xuồng, đi ferry, đi phà nữa. Để rồi đến một cái nơi mà Chúa muốn mình đến. Nhưng có cái điểm đặc biệt là Chúa sẽ đồng hành với con dân Chúa. Ở trong tiếng Anh dùng cái chữ là consider it all joy when you encounter various trials. Cái chữ đó có nghĩa là troubles. Because the testing, the trouble of your faith produces endurance so that you may be lacking in nothing. Trong bản tiếng Việt thì nhắc nhở chúng ta hãy coi mọi sự thử thách trăm bề đến với anh em như là sự vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đó sẽ giúp cho đức tin chúng ta được sâu nhiệm hơn, chúng ta có được sự nhịn nhục và chúng ta không thiếu thốn chút nào. Cảm ơn Chúa. Cho nên tôi biết rằng người dân Ukraine có hơn 75% là tin theo chính thống giáo, thuộc chính thống giáo, tin theo Chúa mà thuộc hội sinh hoạt ở trong giáo hội đó. Cơ đốc giáo chúng ta rất lớn ở trên thế giới. Chúng ta có hơn 2 tỷ người đó, thì trong đó có Công giáo La Mã dẫn đầu, chính thống giáo, rồi kế đến là Tin lành chúng ta. Thì người Ukraine là một cái đất nước mà theo Chúa và tin theo Chúa đông nhất ở trong khối Đông Âu. Người Nga cũng theo chính thống giáo mà không bằng những người Ukraine. Cho nên họ bây giờ đọc Kinh Thánh cầu nguyện rất nhiều. Họ tin rằng Chúa có chương trình tốt cho đất nước của họ. Ở trong cái bối cảnh này, ở trong cái Tít chương 2 này, thì chúng ta thấy Sứ đồ Phaolô nhắc nhở Tít và Hội Thánh của Chúa là phải tập tành đời sống tin kính, sống đạo, thể hiện một cách phải là nhiều hơn nữa trong cái lúc họ đang đối diện sự khó khăn. Và chúng ta tìm thấy đó, có một vài lứa tuổi được nhắc nhở. Và chúng ta ngồi đây, hàng bà chị em đang theo dõi thờ phượng chúng tôi qua trực tuyến, hàng bà chị em cũng trong các lứa tuổi này. Bây giờ chúng ta thấy lời khuyên đầu tiên là sống đạo trong tuổi cao niên. Sống đạo trong tuổi cao niên. Nhưng phần con hãy dạy những điều phù hợp với giáo lý chân chính, hãy khuyên các cụ ông. Các cụ ông, bây giờ mình cứ nói chung là người nam giới đi ha. Cụ ông, thường cụ ông là hơn 80 trong tiếng Việt chúng ta, mà cao niên là hơn 60 đó. Khuyên phải tiết chế, nghiêm trang, khôn ngoan, vững vàng trong đức tin, trong yêu thương và kiên nhẫn. Các cụ bà cũng vậy, phải cư xử một cách thánh khiết, không nói xấu, không nghiện rượu. Các cụ phải biết dạy điều này lẽ phải để huấn luyện các phụ nữ trẻ biết yêu chồng, thương con. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong cái chỗ này là người trong cái tuổi cao niên là người lớn tuổi phải làm gương trước. Họ phải thể hiện cái nếp sống cao niên, họ phải thể hiện cái sự tiết chế, là cái chữ tự chủ, control đó, self-control, nghiêm trang, khôn ngoan, vững vàng đức tin, yêu thương, kiên nhẫn, những chữ đó họ phải có. Và chúng ta tìm thấy một lần nữa cũng trong cái ý tưởng này đã Chúa dùng sứ đồ Giăng. Ở đây là Chúa dùng sứ đồ Phaolô nha. Bây giờ chúng ta xem sứ đồ Giăng đó, thì Chúa muốn sứ đồ Giăng gửi cái sứ điệp đến hội thánh Ephesô ở trong Giăng nhất chương 2 câu 13. Chúng ta để câu Kinh Thánh này. Hỡi các phụ lão, là cao niên. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông, vì các ông đã biết đấng có từ ban đầu. Rồi chúng ta đọc thêm, chúng ta thấy có kẻ trẻ tuổi là thanh niên đó. Rồi sau đó là hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Như lặp lại hai lần. hỡi các phụ lão, hay là hỡi những người cao niên, ở trong cái chỗ đó. Người ở trong tuổi cao niên, trong cái văn hóa Trung Đông, văn hóa Á Châu chúng ta đó, là cái tuổi mà mọi người rất ngưỡng mộ, kính trọng, bởi vì đó là cái tuổi có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm. Trong khi đó cái xã hội Tây Phương chúng ta sống á, thì người mà đến tuổi về hưu rồi đó, thì hình như cảm thấy rằng hình như không ai cần tôi nữa. Các công ty, các hãng xưởng họ trọng nhân tài, những người mới tốt nghiệp, biết những cái kỹ thuật cao, những cái sáng kiến mới, họ trọng dụng những người đó. Nhưng mà bất cứ xã hội nào, nếu mà biết sử dụng, dùng những người có kinh nghiệm đó, thì nó giúp cho người đó rất nhiều, giúp cho một tổ chức, giúp cho một hội thánh để xây dựng. Thay vì học từ cái khuyết điểm lầm lỗi của mình, thì mình học từ cái người mà đã từng thất bại để mà tránh. Cho nên cái văn hóa Á Châu chúng ta rất là hay, hay cái chỗ là tôn trọng, kính lão đắc thọ, để học hỏi từ người cao niên. Tôi để tấm hình này bởi vì trong tuần qua nó tôi đọc tờ báo trong vùng, bây giờ tôi đọc là báo trẻ có, mặc dù báo trẻ tôi không còn biết bài trên đó nữa, nhưng mà báo Sài Gòn, Dallas, rồi báo Bước Việt, Người Việt Bước Việt, Người Việt thì tôi có viết hàng tuần. Thì tôi thấy có một cái tin đăng về một nhà văn đã qua đời, mà họ dùng một cái từ rất đặc biệt mà xưa nay tôi chưa hề nghe. Không bạn chị em không biết có nghe chưa, để tôi đọc. Nhà văn Huy Phương, tên là Lê Nghiêm Kính, đã giã từ thế gian, xuống tàu ở ga cuối cùng. Họ dùng cái chữ là xuống tàu ở ga cuối cùng, như vậy là chiếc xe lửa. Ở ngoài Bắc thì dùng là tàu lửa, trong Nam là dùng xe lửa, nhưng mà nó có nhiều toa. Và bây giờ đến cái ga cuối cùng. Đây cái xe lửa Amtrak ha. Thì nó đến cái ga cuối cùng là mọi người phải xuống thôi, chứ ngồi đi ngồi trên nữa chiếc xe nó cũng không đi đâu cả, nó đã chấm dứt rồi. Thì muốn nói rằng người này đó đã kết thúc, hưởng thọ 86 tuổi. Làm cho tôi suy nghĩ một cái ý tưởng mới. Con dân Chúa thường thường nói rằng bay về thiên quốc. Về thiên quốc, về với Chúa. Người có nhiều niềm tin tôn giáo khác nhau thì dùng những cái từ ngậm cười chín suối, tiêu diêu nơi mười cực lạc, rồi gặp thánh nhan Chúa bên Công giáo La Mã. Con dân Chúa người tin lành mình gọi rất là gọn là về với Chúa. Nhưng ở đây là đã xuống tàu ở ga cuối cùng. Cuối cùng. Thì tôi muốn chúng ta để ý cái hình ảnh chiếc xe lửa. Và tôi có suy nghĩ khác về chiếc xe lửa. Chiếc xe lửa như là hội thánh. Thường thường mà cho em nghe tôi bí sánh con thuyền là hội thánh, Chúa Jesus là thuyền trưởng, mục sư là tài công, mọi người là thủy thủ. Nhưng bây giờ mình hãy giữ cái ý tưởng hội thánh là chiếc xe lửa. Một chiếc xe lửa nó có nhiều toa. Mà bây giờ chúng ta đồng ý là chiếc xe lửa này nó ngắn là chỉ có 5 toa thôi. Nó có 5 toa thôi. Toa thứ nhất là thờ phượng. Toa thứ nhì là thông công. Toa thứ ba là huấn luyện. Toa thứ tư là phục vụ. Toa thứ năm là truyền giáo. Và chiếc xe lửa trong hội thánh Đức Tin đang lăn bánh và đang có 5 cái toa này. Và chúng ta kỷ niệm năm nay sẽ là kỷ niệm 33 năm đó, thành lập hội thánh. Thì có thể giai đoạn đầu tiên thành lập không có rõ nét về 5 cái toa này, nhưng bây giờ đã rõ nét. Thì con dân Chúa được sự kêu gọi cảm động đang dự phần trong thờ phượng, hãy cứ tiếp tục. Trong thông công hãy cứ tiếp tục. Trong huấn luyện cứ tiếp tục. Trong phục vụ, trong truyền giáo. Chiếc xe nó vẫn lăn bánh. 5 cái toa đó đang mở cửa. Mọi người mới tin Chúa, mới gia nhập hội viên hội thánh, xem cái toa nào mình có cảm động, mình được ơn, mình có khả năng, mình có trái tim đóng góp, mình hãy đi lên cái toa đó. Hay nói cách khác, một cái từ nôm na là phóng lên, nhảy lên. Mà chiếc xe đang lăn bánh mà. Không có nghĩa là mình không lên thì chiếc xe nó ngừng. Không, chiếc xe nó vẫn lăn bánh. Nó chỉ ngừng khi đến cái trạm thôi. Nhưng mọi người cần phải phóng vào, nhảy vào, đi vào cái toa đó. Chứ không thể ở một cái toa nào khác. Không thể ngồi trên mui được. Không thể đứng ở sân ga cứ nhìn chiếc xe lửa chạy qua chạy lại rồi không chịu lên. Phải vào một cái toa. Hình ảnh đó tôi thấy rất là thích. Và trong cái tuổi cao niên này đó, là những người đã được Chúa dùng, họ ở trong một cái toa nào mình không biết được, tùy vào cái ân tứ họ được Chúa cho. Nhưng mà họ bây giờ đến cái ga cuối cùng rồi. Có nghĩa rằng họ gần trời xa đất rồi. Thì cần phải có người khác đi vào cái toa đó. để thay thế cái mục vụ thờ phượng, thông công, huấn luyện, phục vụ và truyền giáo. Nó rất là hay. Chúng ta tìm thấy trong Tít và tìm thấy cái tư tưởng này một lần nữa ở trong thư tín văn hai mà tôi vừa đọc đó, sứ đồ văn gửi đến hội thánh Ephesus và đây là gửi đến cho hội thánh ở tại Macedon. Chúng ta thấy rất cần thiết phải không? Bây giờ đến tuổi thứ nhì là sống đạo trong tuổi thanh niên. Con cũng hãy khuyên nhủ các thanh niên phải biết tự chủ. Bây giờ chúng ta biết rằng Timothée là người trẻ tuổi, lãnh đạo hội thánh. Tít cũng phải là một người trẻ tuổi. Nhưng mà giữa hai con người này đó, Timothée là người nhút nhát rụt rè. Nhưng mà Tít là người mạnh dạn can đảm. Cho nên lời khuyên Timothée nó sẽ khác hơn cho Tít. Và cái chỗ này Tít là cần phải nhắc nhở trong hội thánh của mình đó, là các thanh niên phải biết tự chủ. Trong mọi việc chính con phải làm gương mẫu qua các việc lành và tỏ ra trung thực, nghiêm trang khi dạy dỗ, lời nói phải đúng đắn, không ai chỉ trích được, để những kẻ chống đối phải hổ thẹn, không thể nói xấu chúng ta điều gì. Không đơn giản mà anh chị em, khó lắm ạ. Sống đạo trong tuổi thanh niên này. Như vậy, tóm lại những điều mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở mục sư trẻ tuổi hay là giám mục trẻ tuổi tên là Tít đó, là tự chủ, gương mẫu qua các việc lành, trung thực, nghiêm trang khi dạy dỗ, lời nói đúng đắn và không ai chỉ trích. Sáu điều này không đơn giản cho một người lãnh đạo. Nhưng giống như bài giảng trong tuần trước nữa đó, thì tôi có nhấn mạnh là chúng ta có thể làm được bởi vì chúng ta có Thánh Linh của Chúa giúp cho. Chúng ta có lời của Chúa, chúng ta làm được. Văn nhất chương 2 câu 14, bây giờ trở lại, chúng ta thấy là Chúa dùng sứ đồ văn cũng gửi cho hội thánh Ephesus và chúng ta tìm thấy ha. Chương 2 câu 14. Hỡi kẻ trẻ tuổi hay là hỡi con trẻ, bây giờ ta đọc trong cái phần B trước. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Ồ, như vậy là thắng được những sự cám dỗ của ma quỷ đó. Rồi, hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con vì con đã biết Đức Chúa Cha. Như vậy nhờ biết Chúa, có lời Chúa và được Chúa giúp đỡ để đắc thắng được cái sự cám dỗ. Cảm ơn Chúa. Những người trong tuổi thanh xuân này, thật ra cái tuổi thanh xuân này là cái tuổi dễ bị cám dỗ nhất. Rất là dễ. Rồi, Timothée nhất chương 4 câu 12. Và chúng tôi học ở trong lớp học online tối thứ ba đó, thì đã học trong đoạn kinh thánh này rồi. Tôi sẽ đọc lại Timothée nhất chương 4 câu 12. Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói nết làm sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Như vậy đừng để người ta xem thường mình là người trẻ tuổi, bởi vì Timothée trẻ và Tít cũng vậy. Nhưng mà phải làm gương. Cảm ơn Chúa về tuổi thanh xuân này. Có một lời khuyên cho ai đó, cho chúng ta, là nên kết giao trong đời sống của mình và hãy để ý đến bảy loại người này. Thứ nhất là người sẵn lòng dẫn đường cho mình. Sẵn lòng dẫn đường. Thứ hai là người hơn mình. Hơn mình có nhiều khía cạnh. Một tuổi hơn mình, kinh nghiệm hơn mình, học vấn hơn mình. Cái gì nó cũng hơn thì mình học hỏi được từ người đó. Người yêu mến bạn, người nhận phần thiệt về mình, có sự hy sinh trong đó. Người có năng lượng tích cực, người hay giúp đỡ người khác. Và thứ bảy là người biết thông cảm lượng thứ. Như vậy có cái chữ thông cảm lượng thứ, như vậy nó đòi hỏi là yêu thương và tha thứ trong đó. Và cần có người như thế này. Thưa bên chàng, thì tôi thấy tuổi trẻ, tuổi thanh xuân là một cái tuổi hăng say, là tuổi nhiệt huyết, tuổi thích đi làm những cái việc nó thật là mạnh, có cái cảm giác mạnh, cảm giác giống như là đứng ở trên mà nhảy xuống ở dưới nước, hay là dãy cái dây thừng đó, cột là tới cái chỗ nào đó nó kéo người đó lên, và họ có cái cảm giác mạnh như vậy, thích như vậy. Họ dám nói, dám làm. Nhưng cái tuổi thanh xuân cũng là tuổi dễ bị cám dỗ, dễ phạm tội, dễ chán nản, dễ bỏ cuộc. Và ngày hôm nay cái tuổi thanh xuân là tuổi dễ tự sát, là tự tử, cũng là tuổi này. Cho nên phải biết sống một cách quân bình, cân bằng tuổi thanh xuân này, mà nếu chịu học từ người lớn trong cái tuổi cao niên, giống như lời khuyên của sứ đồ Phaolô, sứ đồ Giăng, thì tôi nghĩ là ích lợi vô cùng cho cái tuổi thanh xuân này. Cho Kinh Thánh dạy chúng ta, Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời yêu thương tội nhân, nhưng mà Ngài hình phạt cái điều sai của con người làm, Ngài xử phạt kẻ làm điều ác, nhưng Ngài yêu thương tội nhân. Hãy nhớ được điều đó. Ngài xử phạt cái điều người đó làm ác, Ngài không có dung thứ, bởi vì Ngài là đấng công bình. Công bình là phải xử phạt. Nhiều khi chúng ta đề cao cái tình yêu thương của Chúa, rồi chúng ta muốn làm gì làm, rồi xin Chúa ăn năn, xin Chúa tha thứ, xin Chúa giúp con quay đầu trở lại cùng Chúa, nhưng mà không có chịu nhận cái sự xử phạt của Chúa. Đó là cái đức tính công chính của Chúa thì không được. Chúa là đấng thánh khiết, công bình và yêu thương, phải có hết ba bụng tính đó. Nhưng mà đặc biệt khi chúng ta đọc Kinh Thánh đó, thì khi mà Chúa tha thứ con dân của Ngài rồi đó, thì Chúa muốn con dân của Chúa nó quên đi cái tội lỗi của mình. Quên đi, bởi vì Chúa nói là ta không nhớ nữa. Chúa không nhớ, mình nhớ làm chi? Chúa muốn mình quên. Nhưng mà hãy cẩn thận, Chúa muốn mình quên cái điều mình đã làm sai vì Chúa đã tha thứ rồi. Nhưng mà Chúa không muốn mình quên mình là một tội nhân. Hãy để ý điều đó. Vẫn còn sống ở trần gian này, vẫn còn đối diện với sự cám dỗ mỗi ngày, cho nên mình vẫn là một tội nhân. Cho dù đã được Chúa biến đổi rồi, vẫn còn sống giữa đời dễ bị cám dỗ. Vì thế chúng ta phải nhờ ơn Chúa thật là nhiều, nhờ ơn Chúa để chúng ta có lời Chúa, chúng ta có Thánh Linh Chúa cáo trách lương tâm để không làm những điều ác, và cần cộng đồng dân Chúa cầu nguyện giúp đỡ mình. Trong cái thời mà chúng ta học về lịch sử Hội Thánh đó, người ta không suy nghĩ như vậy. Người ta suy nghĩ rằng muốn thoát tục, muốn lánh cái điều ác là phải lên trên ngọn núi rất cao để rồi lập những cái dòng tu và tu ở trên đó. Nhưng mà xã hội chúng ta đang sống, chúng ta không thể làm như vậy. Chúa muốn chúng ta vào đời, chứ không phải là lên trên núi tu rồi chỉ biết mình ta với ta, ta với Chúa, rồi những người cùng đức tin mà thôi. Chúa muốn chúng ta vào đời để chúng ta làm sứ giả nước trời. Cho nên cái thách thức là cái chỗ đó. Cho nên chúng ta đừng quên mình cũng còn là một con người dễ bị cám dỗ ở trong trần gian này. Phải nhờ cậy Chúa, nhờ ơn Chúa mỗi ngày, nhờ cộng đồng dân Chúa giúp cho, động viên cầu thai cho chúng ta, để chúng ta được Chúa dùng một cách kết quả cho thiên quốc của Chúa. Ở trong cái chỗ sống đạo này, dành cho người cao niên, dành cho người thanh niên, nhưng chúng ta đừng quên có một cái chỗ sống đạo trong gia đình dành cho các người phụ nữ trẻ. Trẻ, để huấn luyện các phụ nữ trẻ biết yêu chồng, thương con, tiết độ trong trắng, đảm đang, việc nhà, hiền thục, thuận phục chồng, để đạo của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm. Như vậy tóm lại có 6 điều. Có 6 điều trong này. Yêu chồng, thương con, tiết độ trong trắng, đảm đang, việc nhà, thuận phục chồng. Mà anh chị em, quý bà, các chị em nghĩ rằng những điều này dễ làm không? Trong Nho giáo thì dạy rằng có những cái chữ mà chúng ta biết người phụ nữ phải lưu tâm. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Công dung ngôn hạnh. Công dung ngôn hạnh, những cái điều đó mình thấy cũng thách thức rồi đó, khó rồi nha. Ở đây là yêu chồng, thương con, tiết độ trong trắng, đảm đang, việc nhà, thuận phục chồng. Như những bài giảng trước tôi có đề cập, người phụ nữ họ sống tồn tại trên đất chỉ vì gia đình mà thôi. Người phụ nữ trong cái thời của Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước không có cái sự suy nghĩ để rồi tiến thân lập nghiệp như ngày hôm nay chúng ta có tỷ phú người phụ nữ. Tỷ phú người phụ nữ là giỏi lắm á. Những người lãnh đạo các cơ quan là người phụ nữ, nhưng mà ngày xưa không có. Ngày xưa chỉ là gia đình mà thôi. Vì là gia đình cho nên phải để ý yêu chồng, thương con, tiết độ, trong trắng, đảm đang, việc nhà và thuận phục chồng. Đó là những chữ chúng ta thấy rất là quan trọng. Ông bạn cho em theo dõi tin tức cũng đã hơn 10 ngày cuộc chiến giữa Ukraine và Nga đó. Thì ai là những người di tản? Những người rời cái thành phố, ai? Phụ nữ. Kế đến là trẻ em. Họ quan tâm đến những người đó. Còn những người đàn ông đó là lệnh của Tổng thống của nước Ukraine là từ 20 tuổi đến 60 tuổi, cho dù bạn không ở trong quân đội, 20 đến 60 phải đi tùng chinh, phải đăng ký đi lính. Không biết bắn súng, bây giờ tập để biết bắn súng. Từ 20-60 phải đi để mà bảo vệ đất nước. Nhưng một phụ nữ và trẻ em phải được đưa đến một cái chỗ để được bảo vệ an toàn. Thì chúng ta thấy như vậy. Cho nên cái sự quan tâm của ở trong nhà đó là người mẹ phải giúp cho đứa con. Và mình thấy có những cái cảnh rất là thương tâm, phải không? Những đứa con nó rời cha, cha không nỡ rời nó nhưng phải rời, cầm súng để bảo vệ đất nước và để cho vợ và con của mình đi đến một cái nơi khác mà không biết bao lâu sẽ gặp lại. Đây, chúng ta thấy có nhiều quốc gia họ sẵn sàng nhận những người tị nạn từ Ukraine, đông nhất là Ba Lan. Ba Lan là một nước mà theo Công giáo La Mã rất nhiều. Họ mở cửa lòng, mở cửa nhà, nhưng mà không có tiền, cho nên là Liên Hợp Quốc phải rót tiền xuống, Mỹ rót tiền giúp đỡ, để mà giúp đỡ. Có nhiều người đó họ làm bằng cách là cái business mà Airbnb đó, cứ mở ra rồi ai đến đó ở thì được miễn phí, không có trả tiền. Những quốc gia bên cạnh chúng ta thấy nào là Slovakia cũng nhận 90.000 người trở lên, Romania 144.000, rồi có Hungary 144, Romania 57.000, rồi cái nước nhỏ thật nhỏ là Moldova có 103.000, họ nhận những người tị nạn từ Ukraine. Nhưng mà đặc biệt cái anh Belarus đó, là anh thân với Nga, cho nên anh không có nhận ai hết. Và mới hồi sáng tôi xem tin tức, cái anh chủ nhà hàng đến từ Belarus đó, anh bị người Mỹ kỳ thị. Bởi vì anh thân với Nga cho nên anh bị kỳ thị, tẩy chay, nói xấu ở trên Facebook và không có đến bước vào cái tiệm của anh để ăn nữa. Anh nói tôi cũng bị ảnh hưởng. Dạ vâng. Đây là cái cảnh mình thấy không? Phụ nữ và trẻ em phải ra đi. Trẻ em như vậy cũng phải đi. Đi mà chen lấn nhau. Trong đó có người Việt đó, người Việt sống ở Ukraine cũng phải đến một cái quốc gia khác. Họ bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Là như vậy. Rồi nước Ba Lan, thấy cái cảnh mà các em thiếu nhi trẻ, con gái thơ dại này ngủ lăn lóc như vậy, họ dọn cái phòng sạch sẽ để họ đón tiếp các em vào trong những cái phòng như vậy. Nước Ba Lan tiếp đón dân tị nạn từ Ukraine. Quan tâm đến phụ nữ và trẻ em. Đó là điều cần làm. Và mà chị em đừng quên, chúng ta đang ở trong tháng 3 là tháng phụ nữ vùng lên. Ngày 8 tháng 3 là ngày phụ nữ quốc tế. Phụ nữ quốc tế, không biết trong vòng chúng ta ngồi đây có ai sinh nhật ngày 8 tháng 3 không ạ? Ngày hôm thứ năm chúng tôi đến trung tâm công niên, tôi hỏi thì có một người cao niên, một cô, tôi quên tên là cô Huệ thì phải, nói là tôi sinh nhật là 8 tháng 3. Tôi nói đúng là cái ngày phụ nữ bùng lên đó. Và người Mỹ không có dùng một ngày thôi. Thế giới dùng một ngày 8 tháng 3, nhưng người Mỹ nhắc nhở là tháng 3 là tháng của người phụ nữ. Người phụ nữ bắt đầu, ông mạnh cho em cứ xem TV nghe, để ý là ABC, NBC, CBS, Fox News hết. Họ vinh danh những người phụ nữ. Họ tìm những người mà có những cái công mà đóng góp cho xã hội đó, họ vinh danh. Có những người đó họ suy nghĩ, tôi có baby, tôi đi vào những cái cây xăng, tôi đi vào những cái nơi mà cái chỗ đó cái mùi hôi tôi không chịu nổi, làm sao tôi có thể thay tả cho con của tôi trong cái chỗ đó. Cho nên họ mới suy nghĩ, mình phải điều nghiên một cái gì đó để người ta mua cái này, người ta để trong xe. Rồi người ta có thể thay tả cho con trong xe hoặc là vào trong cái chỗ đó. Nó như cái bàn mở nắp ra, đặt con mình lên đó, làm xong đẩy nắp lại, đem lên để trong xe. Vậy mà cái thứ mà tôi vừa nói đó, bán chạy như tông tươi vậy đó. Mà người phụ nữ suy nghĩ ra, người đàn ông đâu có suy nghĩ mấy chuyện này, phải không? Tôi không biết quý ông có giỏi thay tả hay không, chứ ngày xưa tôi cũng giỏi lắm á. Bây giờ thì quên rồi. Ngày xưa tôi cũng giỏi làm cái chuyện đó, tôi có giỏi là quấn khăn á. Bởi vì năm đầu tiên mình có con trai, bà thấy hai thằng này, làm quen. Nhưng công việc này của người phụ nữ, và họ đang vinh danh những người phụ nữ làm những cái việc có ích cho xã hội. Và tôi cầu nguyện Chúa, xin Chúa cũng ban cho người phụ nữ trong Hội Thánh Baptist Đức Tin chúng ta cũng có những cái sáng kiến mới, phải không? Cái gì mình chưa làm tốt, xin Chúa cho năm nay tháng 3 làm tốt hơn. Mà tốt hơn là khi tôi biết á, tôi sẽ đại diện Hội Thánh vinh danh quý bà, vinh danh quý cô. Nhưng mà trong Chúa, Hội Thánh Đức Tin ban phụ nữ đã hoạt động rất tốt. Bây giờ các anh á, cũng đang hoạt động tốt lắm nha. Các anh bây giờ bảo trì cơ sở nhà Chúa cũng đều đặn lắm đó. Cho nên hy vọng có một cái ngày mình gọi là ngày của nam giới. Nhưng mà không phải ngày nam giới mà là tháng của nam giới luôn. Một tháng. Cảm ơn Chúa. Nói đến cái vai trò của người cao niên, người thanh niên trong tuổi thanh xuân và người phụ nữ. Như vậy Hội Thánh của Chúa có hết những lứa tuổi này. Tôi thấy rất là cân bằng. Rất là tốt. trong cái xã hội chúng ta đang sống để học bài học này. Điểm sau cùng chúng ta học, sống đạo trong thân phận người đầy tớ. Trong thân phận người đầy tớ thì cái chỗ này đó, thì đôi khi người trong cái hoàn cảnh này nó, ôi tôi có làm được gì đâu, chủ tôi quyết định hết mọi sự cho tôi rồi. Chúng ta hãy đọc câu kinh thánh này, hãy khuyên các đầy tớ thuận phục chủ mình, làm hài lòng chủ trong mọi sự, không được bướng bỉnh, không ăn cắp, nhưng phải bày tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để trong mọi lãnh vực đạo lý của Đức Chúa Trời, cứu Chúa chúng ta được rạng rỡ. Chúng ta thấy cái thân phận của một người đầy tớ đó là cái sinh mạng của mình, tất cả cái tương lai của mình là nằm trong tay của người chủ. Người chủ có thể chọn vợ cho một người thanh niên là cái người đầy tớ, là cái người gọi là tôi mồi đó, slave, thì cũng phải chịu thôi. Đã, nếu mà không có lấy được người mình yêu thì yêu người mình cưới thôi. Đã, rồi tất cả quyết định do người chủ hết. Trong cái trường hợp đó, bởi vì cái bối cảnh lúc bấy giờ luôn luôn có người đầy tớ, có người đầy tớ, cho nên tôi đã nhấn mạnh là đối với người Do Thái đó, là cái tinh thần của họ là sống để làm việc. Có thể là mình đang làm việc trong nhà của mình, hay là mình là đầy tớ làm việc cho chủ, sống với làm việc. Nhưng mà đối với người Hy Lạp đó, họ có cái xã hội rất khác hơn, họ có điều kiện sống tốt hơn, cho nên họ làm chủ, họ có thể có nô lệ trong nhà, họ không làm những công việc của nô lệ, cho nên người Hy Lạp họ có tư tưởng sống để hưởng thụ. Và đây, theo quan điểm của người Do Thái là sống để làm việc, thì cho dù là người đầy tớ cũng phải nhớ mình làm cái phần nhiệm đó. Vậy tôi tóm lại ha, người đầy tớ phải làm gì? Thuận phục chủ là cái chữ đầu tiên phải có. Làm chủ hài lòng, không bướng bỉnh, không ăn cắp, trung thành trọn vẹn. Đó là công việc của người đầy tớ. Mà chúng ta tìm thấy trong Philemon chương 1 câu 1 câu 7 đó, thì Philemon lại không làm được điều đó. Philemon là một người đầy tớ, là một người tôi mồi của Onesim. Onesim là người chủ của người đầy tớ, còn Philemon là người chủ. Onesim không làm cái công việc của một người đầy tớ là thuận phục chủ, không có phụng thuận phục Philemon, không có làm chủ hài lòng, bướng bỉnh, ăn cắp đồ của chủ đó chứ, chạy qua ai La Mã, rồi không có trung thành trọn vẹn. Cho nên điều gì xảy ra khi Philemon chạy qua La Mã, gặp Phaolô xong rồi tin Chúa xong chứ nó không được. Chúa nói Phaolô là con phải dạy cái người này. Phaolô nói anh phải trở về, con phải trở về, xin lỗi với chủ mình. Và cái tên Philemon có nghĩa là hữu dụng, phải trở về để sống một đời sống thể hiện một con người mới. Những sự cũ đã qua đi, này một sự đều trở nên mới, một con người mới, để cho chủ là Philemon thấy rõ con đã được biến đổi. Và điều gì xảy ra? Philemon không có nói rõ trong Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta biết rằng ông đã tha thứ cho Onesim. Sau này Onesim được sử sách lịch sử Hội Thánh ghi là trở thành một giám mục lãnh đạo Hội Thánh. Cảm ơn Chúa về những bài học thuộc linh mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh ghi lại như vậy. Ở đây chúng ta để ý ha, câu 12, ân điển đó dạy chúng ta từ bỏ sự không tin kính và dục vọng trần gian để sống một cách tiết độ, công chính và tin kính trong đời này. Rồi trong câu 15, con hãy dạy những điều đó, lấy uy quyền mà khuyên nhủ và gọi trách, đừng để một ai khinh dễ con. Nhưng mà cái chỗ này đó là cái chỗ chúng ta thấy giống như cái nội dung sứ đồ Phaolô gửi cho Timôthê, chứa coi như là đừng để ai khinh dễ con vì con là trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói nết làm sự ý sinh. Giống cái tư tưởng như vậy, bởi vì hai người mục sư này là những người trẻ tuổi để mà hầu vị Chúa một cách tốt đẹp. Và tôi thấy cái lời góp ý này cũng rất là hay. Chúng ta có thể xem rồi lượng giá là chính đời sống của mình. Mình ở trong cái chỗ nào vậy? Nhất là những chỗ mà tôi gạch hàng. Có hai thứ thôi. Ở trong đời sống của chúng ta hãy để ý. Có hai thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa. Và trong tuổi cao niên, điều này rất là quan trọng. Có hai thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức. Có hai thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách. Có hai thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại. Có hai thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù. Có hai thứ bạn phải có để thành công, đó là đam mê và kiên trì. Và số 7 là có hai thứ bạn phải bảo vệ, đó là danh tín, là cái integrity đó, thanh liêm đó, và lẽ phải là chân lý. Mình phải bảo vệ, phải không? Cái thanh liêm mình phải bảo vệ trước sau như một, và cái chân lý của Chúa, lẽ thật mình phải bảo vệ. Và đó là điều mà chúng ta được sự nhắc nhở ở trong ý nghĩa của nội dung bài giảng hôm nay là nếp sống cơ đốc. Dành cho tuổi cao niên, dành cho tuổi thanh niên, dành cho người phụ nữ trong gia đình và dành cho người trong cái vai trò là đầy tớ phục vụ chủ của mình. Ngày hôm nay có thể không phải là đầy tớ như là một người nhân viên làm việc cho chủ, làm việc cho một công ty hay là cho chính phủ, thì điều đó cũng có cái nguyên tắc để chúng ta học hỏi. Tôi muốn kết thúc bằng 3 tấm hình này trong chuyến đi hầu việc Chúa tại Denver. Lễ thụ phong thực thụ cho mục sư Nguyễn Trọng Chính. Mọi người trong hội thánh đều nói những lời rất tốt, rất đẹp về cặp vợ chồng này. Và họ ao ước cặp vợ chồng này hầu việc Chúa cách đây mấy năm rồi, chứ không phải tới bây giờ. Nhưng bởi vì cái sự nhận lời kêu gọi từ Đức Chúa đó, từ hai người này chưa đến. Có thể đến với người chồng nhưng người vợ chưa có, cho nên người chồng không thể thúc đẩy người vợ mình theo cái sự suy nghĩ của mình, cho nên kiên nhẫn chờ đợi. Và mãi cho đến năm nay thì người vợ mới gật đầu và bắt đầu một sự quản nhiệm với hội thánh giúp đỡ để tiến hành cái nghi thức và mời tôi qua để giúp cho cái buổi thẩm vấn mục sư. Có 7 người trong ban thẩm vấn, có 4 mục sư, có 2 chấp sự, rồi vợ chồng đều ngồi ở trong cái buổi thẩm vấn. Chúng tôi rất là vui và thấy được cái tâm tình của hai người. Và các vị mục sư có mặt ở đây, có 11 mục sư tham dự, có 8 hội thánh trong vùng Denver và có một gia đình mục sư thì không đến được vì sức khỏe. Nhưng mà tôi muốn bạn chị em để ý cái hình này. Đây là gia đình của mục sư và bà Nguyễn Trọng Chính, gia đình đôi bên của ông và của bà, mà của ông đông hơn, gần 30 người. Gần 30 người ủng hộ chức vụ hầu việc Chúa trước khi trở thành mục sư thực thụ. Và bây giờ họ tiếp tục ủng hộ. 30 người. Thưa bạn chị em, cái thách thức của một người sống đạo là sống đạo cho gia đình của mình thấy trước. Cho gia đình của mình thấy. Cho nên mình thấy cái gương tốt của Chúa Giêsu là sau khi Chúa Giêsu đã chịu chết, sống lại, thăng thiên về trời rồi đó, những người anh em phần xác của Chúa Giêsu bắt đầu mới mở mắt ra. Ngài không phải chỉ là anh em phần xác của tôi thôi, Ngài là cứu Chúa của tôi. Bắt đầu họ dấn thân hầu về Chúa hết. Những anh em phần xác của Chúa Giêsu đó, chúng ta để ý. Và cái điều đó là điều khó, thách thức. Cho nên một người hầu về Chúa mà được cái sự ủng hộ, cầu nguyện và kết hợp để hầu về Chúa, hiệp tác hầu về Chúa như vậy rất là hiếm mà nha. Cảm ơn Chúa. Đây là một đại gia đình trong cái lễ thụ phong họ lên tôn vinh Chúa. Họ tôn vinh Chúa bài hát Nguyện đời con dân Chúa thủy chung. Và chiều hôm nay tôi biết rằng phần đông của gia đình của mục sư Nguyễn Hữu Đức đã rời rồi, lên trên đó. Tôi nghĩ chắc đếm cũng được 20 người. Không biết có một bài hát gì không. Nhưng mà cái sự ủng hộ của gia đình nó quan trọng lắm. Đó, giúp cho người đó thêm cái nghị lực, cái sự phấn khởi, khích lệ để hầu về Chúa. Và chúng ta cũng có gia đình đức tin để chúng ta cầu nguyện nữa. Cho nên cảm ơn Chúa. Khi hầu về Chúa mà có được như vậy, anh bà chị em, phước hạnh vô cùng. Và tôi nói với tân mục sư quản nhiệm, họ sẽ đến một tiểu bang ở miền Đông để nhận hội thánh trong tương lai đó. Thì có gì cần liên hội giúp, cần chúng tôi nhớ cầu nguyện, cứ cho biết, sẽ thêm lại cầu nguyện cho. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước trên hội thánh chúng ta. Cầu nguyện để trong hội thánh chúng ta có nhiều gia đình nhỏ động viên nhau, khuyến khích nhau hầu về Chúa. Và nếu có được người trong hội thánh tiếp tục ra đi hầu về Chúa thì chúng ta hãy ủng hộ. Amen. Chúng ta đồng đứng lên, chúng ta cùng cầu nguyện.